Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí. Đây là bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 12 tháng 4 năm 2025 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin được phát trên website www.qcnz.vn, nền tảng Spotify và kênh YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Cao Nguyên.
Tôi là Diệu Anh. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các đồng chí trong bản tin hôm nay với những nội dung chính sau đây.
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc khai mạc chương trình khám chữa bệnh cho nhân dân khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn.
Truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đối với Thiếu tướng Trần Thế Môn.
Quân chủng Hải quân kiểm tra công tác huấn luyện tại Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân.
Triều Tiên đẩy mạnh các chương trình tên lửa và hạt nhân.
Trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 9 sáng nay đã diễn ra lễ khai mạc chương trình khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Chương trình do Cục Quân y Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật chủ trì phối hợp với Đoàn Quân y thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, Viện Y học Cổ truyền Quân đội, Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, chính quyền địa phương và các cơ quan đơn vị trong và ngoài quân đội. Chương trình khám chữa bệnh năm nay được tổ chức đồng thời ở cả hai bên Trung Quốc và Việt Nam. Tại Việt Nam, đoàn quân y phối hợp gồm gần 100 y bác sĩ Việt Nam và 20 y bác sĩ Trung Quốc sẽ tiến hành khám chữa bệnh cho nhân dân sinh sống trên địa bàn huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Tại Trung Quốc, địa điểm khám chữa bệnh là tại quảng trường Tường Hòa, thành phố Bằng Tường, thuộc địa khu Sùng Tả, khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, với sự tham gia của gần 100 y bác sĩ quân y Trung Quốc và 24 y bác sĩ quân y Việt Nam. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn cao cả, nhằm tri ân sự giúp đỡ, đùm bọc của nhân dân và chính quyền địa phương đối với quân đội Việt Nam và Trung Quốc. Chương trình sẽ góp phần nâng cao tình đoàn kết hữu nghị của nhân dân, quân đội hai nước nói chung và lực lượng quân y nói riêng. Trong chương trình, Đại tá Lưu Trường Thanh Hưng, Phó Giám đốc Viện Y học Cổ truyền Quân đội đã trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 1.150.000 đồng tặng 10 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc.
Cũng trong sáng nay tại Hà Nội, gia đình Thiếu tướng Trần Thế Môn trang trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân do Chủ tịch nước truy tặng đồng chí Trần Thế Môn vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sinh năm 1915 tại Hà Nam, ông tham gia cách mạng từ năm 1936, từng giữ trọng trách Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Mặt trận Tây Nguyên B3, trực tiếp lãnh đạo nhiều chiến dịch lớn như Đắc Tô, Tân Cảnh, tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, chiến dịch tiến công chiến lược Xuân Hè năm 1972. Năm 1974, ông là Chính ủy binh chủng công binh, góp phần vào thắng lợi chiến dịch Hồ Chí Minh. Suốt đời cống hiến vì độc lập dân tộc, ông là tấm gương tiêu biểu của người chiến sĩ cách mạng. Buổi lễ diễn ra trang trọng ấm áp với gần 150 đại biểu tham dự, thể hiện sự tri ân sâu sắc với vị tướng tài đức vẹn toàn.
Tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, đoàn công tác của Quân chủng Hải quân do Đại tá Ngô Đình Xuyên, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra công tác huấn luyện tháng đầu tại Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân. Qua kiểm tra cho thấy, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn của cấp trên về công tác huấn luyện, duy trì chặt chẽ công tác sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng đủ nội dung chương trình, thời gian theo quy định. Cán bộ chiến sĩ có nhận thức tốt, nắm chắc nội dung được huấn luyện, khai thác sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị có trong biên chế, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Kết luận kiểm tra, Đại tá Ngô Đình Xuyên ghi nhận biểu dương kết quả công tác huấn luyện tháng đầu của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân. Đồng chí Phó Tham mưu trưởng Hải quân cũng yêu cầu cấp ủy chỉ huy các cấp trong vùng cần chủ động bảo đảm đầy đủ các mặt công tác hậu cần kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, quan tâm chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất tinh thần, sức khỏe cho bộ đội gắn với làm tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời biểu dương các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, góp phần cổ vũ động viên cán bộ chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đoàn công tác do Đại tá Đinh Xuân Hùng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã tới thăm chúc Tết cổ truyền Bun Pi May tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Salavan, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đại tá Đinh Xuân Hùng đã gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đơn vị một năm mới nhiều sức khỏe, thịnh vượng, gia đình hạnh phúc và chúc cho tình đoàn kết hữu nghị giữa hai quốc gia, hai dân tộc và lực lượng hai bên biên giới mãi bền chặt. Đại tá Sofa Phosai Nha Vong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Salavan cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã tới thăm chúc mừng đơn vị nhân dịp Tết cổ truyền, đồng thời cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần thời gian qua của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị dành cho các đại đội biên phòng. Cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Salavan và Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị luôn khăng khít gắn bó và đây cũng là nền tảng để thế hệ trẻ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết hữu nghị giữa hai bên.
Hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2025, Trường Sĩ quan Không quân Quân chủng Phòng Không Không quân tổ chức tọa đàm giới thiệu cuốn sách Những người thầy nơi giảng đường trên mây. Đại tá Lê Văn Uy, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Sĩ quan Không quân chủ trì và phát biểu khai mạc tọa đàm. Cuốn sách Những người thầy nơi giảng đường trên mây là kết quả của sự cộng tác bền bỉ, tâm huyết của nhóm tác giả, các đồng chí nguyên là thủ trưởng, ban giám hiệu và cán bộ giảng viên bay của nhà trường, tái hiện sinh động hành trình truyền lửa tri thức, hun đúc bản lĩnh cho các thế hệ phi công quân sự. Tại buổi tọa đàm, Đại tá nhà văn Nguyễn Minh Ngọc chia sẻ, cuốn sách không chỉ là lời tri ân sâu sắc đến những người thầy, những sĩ quan phi công kỳ cựu đã vượt qua mọi thử thách, vững vàng giữa trời cao đất rộng giảng đường với sứ mệnh cao cả để huấn luyện, đào tạo nên những thế hệ phi công quân sự ưu tú, mà còn là lời kể chân thực, lặng lẽ về một mặt trận không tiếng súng nhưng không kém phần cam go, nơi mà từng bài giảng, mỗi chuyến bay, mỗi hành động, động tác đều có thể quyết định sự sống còn của thầy và trò trên bầu trời. Không khí thân tình cởi mở đã giúp học viên hiểu sâu hơn về nghề, khơi dậy niềm đam mê và khát vọng chinh phục bầu trời. Buổi tọa đàm cũng góp phần lan tỏa văn hóa đọc, tôn vinh những đóng góp lặng thầm của đội ngũ giảng viên bay trong suốt hơn 65 năm lịch sử của nhà trường.
Chuyển sang các thông tin quân sự nước ngoài đáng chú ý. Mới đây, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấp thuận bán một lô lớn tên lửa không đối không tầm trung AIM-120, ước tính trị giá 1,04 tỷ USD cho Australia. Thỏa thuận này bao gồm hai biến thể tiên tiến của tên lửa AMRAAM, cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của hợp tác phòng không song phương ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. AIM-120 là tên lửa không đối không chiến thuật tầm trung, được trang bị dẫn đường radar chủ động và có khả năng sử dụng trong tác chiến đất đối không. Tên lửa này được thiết kế để thay thế AIM-7 Sparrow và tích hợp với nhiều loại máy bay chiến đấu hiện đại. AIM-120 có chiều dài 3,65 mét, nặng 150-160 kg, tùy thuộc vào biến thể và có thể đạt tốc độ siêu nhanh, gần bằng Mach 4 với động cơ tên lửa nhiên liệu rắn. Hệ thống dẫn đường của tên lửa kết hợp dẫn đường quán tính giữa hành trình bay và dẫn đường radar chủ động ở giai đoạn cuối, cung cấp khả năng bắn và quên và cho phép bệ phóng tách ra sau khi bắn, được triển khai tại hơn 35 quốc gia. AIM-120 là thành phần cốt lõi của các hệ thống phòng không phương Tây. Tên lửa có thể đánh chặn máy bay ném bom, tên lửa hành trình và các mối đe dọa trên không khác ở khoảng cách 30-160 km, tùy thuộc vào phiên bản.
Trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, tướng Xavier T. Brunson, tư lệnh lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, đã nhắc đến các diễn biến quân sự ở Triều Tiên. Theo Brunson, Bình Nhưỡng đang tích cực thúc đẩy năng lực đạn đạo và hạt nhân. Chỉ riêng trong năm 2024, Triều Tiên đã tiến hành không dưới 47 vụ phóng tên lửa đạn đạo. Ông lưu ý rằng Bình Nhưỡng cũng đang tập trung vào việc phát triển tên lửa hành trình tầm xa và phương tiện lướt siêu thanh được thiết kế để tránh các hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến. Năm 2025, dự kiến Triều Tiên sẽ tiếp tục phát triển các công nghệ quan trọng như đầu đạn hồi chuyển tấn công đa mục tiêu độc lập nhằm nâng cao khả năng răn đe chiến lược. Triều Tiên cũng đang mở rộng chương trình vũ khí hạt nhân. Quân đội nước này đang trải qua quá trình hiện đại hóa. Triều Tiên cũng đang phát triển các tên lửa hành trình chiến lược, bao gồm Hwasa-1 và Hwasa-2, được cho là có khả năng tương thích hạt nhân. Các hệ thống tầm xa bay thấp này nhằm mục đích bổ sung cho kho vũ khí tên lửa đạn đạo và thách thức các hệ thống phòng không của đối phương thông qua các cấu hình bay khác nhau. Triều Tiên đang theo đuổi một chiến lược đầy tham vọng nhằm hiện đại hóa và đa dạng hóa năng lực quân sự dựa trên tính cơ động, răn đe phi đối xứng và sự thay đổi có chủ đích về học thuyết quân sự.
Những thông tin quân sự nước ngoài vừa rồi đã khép lại bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày hôm nay của Báo Quân đội Nhân dân. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.